đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 4 tháng 9 năm 2013, nhằm ngày 29 tháng 7 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại "Đừng đánh mất thân người, muôn kiếp khó được". Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, ở trong những cái câu mà Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú vừa rồi, có một cái câu rằng được làm thân người là rất khó, được gặp Phật pháp mà tu tập nó lại càng rất khó. Được làm thân người khó lắm quý vị. Hãy nghĩ một điều thế này, mình sinh ra được làm người, được lớn lên như thế này là cả một cái điều khó khăn vô cùng để có được. Ở trong kinh Đức Phật hình dung cái khó như thế này: trên một cái biển cả mênh mông có một cái tấm ván, và ở cái tấm ván đó nó có một cái lỗ hổng. Chỉ có một tấm ván như vậy, nó trôi nổi giật giờ theo cơn sóng giữa một cái biển cả mênh mông. Và ở cái biển đó có một con rùa. Cái con rùa đó 1.000 năm thì nó mới ngóc đầu dậy một lần. Và Đức Phật so sánh cái khó khăn của làm thân người thế này giống như một con rùa 1.000 năm mới ngóc đầu dậy một lần. Mà ngóc đầu làm sao không biết, gặp ngay đúng cái lỗ hổng của cái tấm ván đang nổi trôi giữa biển cả mênh mông như vậy. Thì con người của mình, đời sống này đấy, giữa bao nhiêu những cái sống cái chết, nó cũng giống như một cái biển mênh mông mà mình trôi dạt ở đó. Khi thì làm thân người đẹp đẽ, khi thì làm thân thú vật này, thú vật khác. Khi thì nhờ phước báo mà được sinh lên những cõi án vui tốt đẹp hơn. Nhưng mà dẫu có lên trên trời mà làm trời đi chăng nữa, thì cũng không bằng cái cơ hội mà được làm người như thế này. Tại sao vậy quý vị? Thưa là bởi vì ở đến cõi trời sung sướng quá, cho nên chúng sanh ở đó rất dễ dàng mà đọa lạc vô cùng. Ngày đêm chỉ biết ăn chơi, ngày đêm chỉ biết hưởng thụ, và không bao giờ thấy được cái đau khổ nó như thế nào. Chỉ khi nào mà cái suy tưởng nó hiện ra đó, thì chúng sanh ở trên cõi đó mới bắt đầu hoảng hốt, sợ hãi. Cho nên những cái chúng sanh trên cõi trời mà người đời, nhất là ở phương Tây, người ta hay gọi là những bậc chúa tể này, những vị chúa tể khác, thì trong kinh Phật mô tả đó chỉ là những chúng sanh mà thôi. Những chúng sanh đó sống rất lâu, bởi vì ở cõi trời một ngày trên đó nhiều khi bằng cả mấy trăm năm ở dưới cõi đời. Như câu chuyện Từ Tức mà chúng ta vẫn thường hay nói tới, lên tiên một cái rồi sống có mấy ngày, trở về trần thấy tất cả đều đổi khác hết. Thì ra ở dưới cõi trần đã mấy trăm năm trôi qua rồi. Thì trên cõi trời nó cũng vậy, một ngày trên đó có thể bằng 100 năm ở dưới này. có thể bằng cả ngàn năm dưới này. Cho nên mấy cái chúng sanh trên cõi trời ấy, cứ tưởng mình là trường thọ mãi mãi, cứ tưởng mình là không bao giờ bị hủy diệt hết cả. Rồi chúng sanh ở trên đó do cái phước báu mà ăn sung mặc sướng, ngày đêm hưởng thụ vật chất này vật chất khác. Cứ khởi tâm niệm một cái thì là có ngay cái điều mình ước muốn. Cho nên những vị đó là tưởng mình là chúa tể của thiên hạ, muốn gì là được nấy. Nhưng mà kinh Phật đã từng nói tới, biết bao nhiêu chúng sanh trong cõi trời, khi mà phước báu hết rồi thì phải đọa lạc xuống ở trong những cái cảnh đời đau khổ, súc sanh địa ngục ngạ quỷ. Cho nên trong tất cả các chúng sanh thì làm người là hạnh phúc hơn hết cả, là phước lành hơn hết cả. Bởi sao vậy? Bởi vì ở trong cõi người mình cũng có thể cảm nhận được những hạnh phúc của đời sống, và đồng thời mình cũng nhìn thấy rõ chung quanh mình biết bao nhiêu những cảnh đời đau khổ, những thiên tai hoạn nạn chỗ này chỗ khác, như những trận lũ lụt vừa rồi ở tại Việt Nam của mình chẳng hạn, cũng biết bao nhiêu người chết, biết bao nhiêu sinh linh bị tiêu diệt. Quý vị, cho nên ở trong cõi người mà mình hiểu được thế nào là hạnh phúc, đồng thời mình cũng có cơ hội để hiểu được thế nào là đau khổ. Đó là cái thứ nhất trong cái phước báu được làm người ở đời. Hai nữa là ở nơi cõi người thế này, nhờ có sướng có khổ, nhờ có người có thể nhìn thấy tất cả những hạnh phúc đau khổ ở đấy chính mình, ở đấy cuộc đời chung quanh của mình đó, mà mình có thể hiểu được một điều, cái nhân quả như thế nào ở trong đời sống, mình mới có thể biết được rằng chính là nhờ làm lành mà gặp được quả lành, để rồi khi bị làm ác, sớm hay muộn, không kiếp này thì kiếp khác, mình cũng gặp phải những quả báo xấu ác của nó. Có được đầu óc trí tuệ để hiểu rõ được cái lẽ nhân quả trong đời sống, mà từ đó biết nỗ lực từ bỏ các điều ác, làm các điều lành, để cho cái đời sống mai sau của mình được tốt đẹp hơn. Đó là cái phước báu của làm người. Bởi vì nhờ có làm người mà con người có suy nghĩ, con người biết phải biết trái, con người biết xấu biết tốt, và con người biết nhân biết quả, có khả năng để hiểu biết được cái điều chân thật ở trong cái đời sống này. Cho nên làm người là phước báu vô cùng. Thưa quý vị, mình bây giờ được sinh làm người thế này, cứ tưởng rằng một ngày nào đó mình bị tai nạn xe cộ, thân xác này bị tan nát, một ngày nào đó mình bị bệnh hoạn, thân xác này bị hủy hoại, một ngày nào đó mình bị già yếu, và tới một cái lúc mình không còn thở ra thở vào được nữa, mình sẽ chết đi. Biết đâu rằng làm sao mình có thể trở lại để làm thân người như thế này được nữa. Thưa quý vị, không dễ dàng đâu. Mình được sinh thân người như thế này, chết đi rồi, biết đâu mình sẽ không còn được làm thân người để biết lẽ thiện ác, để biết nhân biết quả, để biết đúng biết sai, để biết xấu biết tốt. Mà nhiều khi do bởi cái lòng tham dục không bao giờ thỏa mãn được của mình, cho nên cái lòng thèm khát của mình lúc nào cũng mạnh mẽ hết cả, mà mình phải chui vào ở trong cái cảnh giới của ngạ quỷ đói khát. Ngạ quỷ là gì? Đó là những chúng sanh mà thèm khát mà không bao giờ thỏa mãn được mình. Cho nên cái sự thèm khát đó nó như một ngọn lửa, nó nung đốt tâm can có cái chúng sanh đó vậy. Biết đâu chết đi rồi mình sẽ đi vào trong cái cảnh giới của súc sanh, làm con chó con mèo, làm con chim con cá, làm con sâu con kiến. Biết đâu được quý vị. Mà khi chìm vào đó rồi, muôn đời vàng kiếp, đúng là thiệt khó thoát ra lắm. Bởi đâu vậy? Bởi vì làm những giống vật như vậy, đâu có đủ đầu óc để mà biết thế nào là đúng là sai, biết thế nào là thiện là ác. Cho nên cái cơn mê dài, cái cơn u minh, nó cột trói những sinh linh như vậy, mãi hoài trong cái biển khổ. Rồi biết đâu, do bởi những cái hận thù, ganh ghét đố kỵ, do bởi những cái tham dục tàn ác mà con người có thể giết người cướp của, để rồi khi chết đi, mình sẽ đi vào ở trong cái cõi địa ngục, mãi mãi chịu đựng đau khổ ở trong đó. Ở trong địa ngục đau khổ, làm sao mình còn có cơ hội mà thức tỉnh được đấy? Ở trong những con vật súc sanh, làm sao mình có đủ cơ hội hiểu biết để mà có thể tu tập mà bỏ ác làm lành được đấy? Ở trong cái cảnh giới của ngạ quỷ, những cơn đói khát đêm ngày núng nấu tâm can của mình, còn đấu tâm thì mà tu tập mà hướng thiện cho cuộc đời của mình, quý vị. Cho nên làm người rất là khó. Cũng vì vậy cho nên quý vị sẽ thấy ở trong đạo Phật, Đức Phật, nhiều người không hiểu mà cứ tưởng rằng đối với người tu Phật thì coi thường cái thân xác này. Đối với người tu Phật thì đúng là không tìm kiếm những cách này cách khác mà thù hưởng cho thỏa mãn cái xác thịt của con người mình. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là đạo Phật coi thường cái thân mạng con người của mình. Mà không những vậy, Đức Phật và đạo của Phật hết sức quý trọng cái thân mạng làm người của mình bây giờ đấy. Quý trọng thì cái mức độ mà Đức Phật nhắc đi nhắc lại, làm người là khó, ngàn năm chưa chắc có được một lần như thế này. Cho nên có được cái thân người thế này thì mình phải biết quý trọng cái thân người, lấy cái thân người này làm cái cơ hội để mà tu tập, để mà thức tỉnh, để mà hiểu biết, để mà có thể hướng con người của mình về cái chân trời giải thoát, chân trời giác ngộ. Một mai chết đi rồi, làm thân người khó lắm quý vị. Cho nên đặc biệt ở nơi đây có một số các anh em còn tuổi trẻ thì hãy nên nghĩ rằng mình được sinh làm người, được có hai mắt, hai tai, hai mũi, một miệng, được có tay, có chân như thế này, thì hãy biết quý trọng tất cả cái đó. Để làm sao con mắt này biết nhìn ra sự thật, để làm sao cái lỗ tai này của mình biết nghe được những âm thanh vi diệu, những âm thanh của chánh pháp, biết làm sao cái miệng của mình đấy không nói năng những lời xấu ác, lưỡi của mình đấy không nếm nếm những máu thịt đầy tội lỗi của chúng sanh, biết làm sao tay chân của mình làm những điều lành điều tốt cho đời sống của mình được tốt đẹp. Đừng bị hoài cái thân mạng làm người của mình ở trong một kiếp sống này, bởi vì một khi mất thân người rồi, muôn kiếp đúng là khó mà được lại làm quý vị. Bây giờ đấy, con người ta ở đời có một cái điều là ăn một miếng thịt vào, sướng cả cái miệng của mình, cả cái lưỡi của mình, sướng cả cái con người của mình. Nhưng mà thưa quý vị, cái miếng thịt mà mình nhai, mình nuốt, mình ăn vào ở cái bát tự của mình đó, có sướng thì nó chỉ sướng trong một vài giây phút ngắn ngủi phù du mà thôi. Cái miếng thịt đó khi đi vào trong ruột gan của mình rồi, còn gì nữa đâu mà sướng quý vị. Nhưng mà cái khổ báo, tức là cái kết quả khổ đau, nó sẽ đeo đặng mình không chỉ là một ngày, một tháng, một năm, mà đời này sang kiếp nọ. Một miếng ăn hạnh phúc là bao, sung sướng khoái lạc là bao, chỉ trong 5 phút, 10 phút, chỉ trong một tiếng đồng hồ. Nhưng mà cái khổ đau mình nuốt vào ở nếp ruột gan của mình thì nó kéo dài đời này sang kiếp nọ. Bởi sao vậy? Cứ tưởng tượng mình nhai cái gì đấy, mình nhai cái miếng thịt của chúng sanh đó quý vị. Nhai miếng thịt, nhai con cá, nhai thịt gà, thịt heo, thịt bò, nhai cái gì? Nhai thịt của chúng sanh. Ở đó mình uống cái gì? Uống máu của chúng sanh ở đó. Đúng là nhai vào thì sướng thật, nhưng mà chỉ sướng 5-10 phút thôi quý vị, rồi cuối cùng nó có cái gì nữa đâu. Nhưng mà cái khổ báo thì nó sẽ đeo đặng mình đời này sang kiếp khác. Quý vị không tin điều đó ư? Quý vị cứ nghĩ lấy mình mà nghĩ thôi. Có ai mà chặt mà băm mình ra? Có ai mà đút mình vô trong lò? Có ai mà lóc da, lóc xương, lóc thịt của mình để rồi bỏ lên chảo dầu sôi, bỏ lên lửa nóng, rồi họ nhai, họ nuốt ở trong miệng của họ? Mình có đau đớn không? Mình có hận thù không quý vị? mình cũng sẽ đau đớn, mình cũng sẽ hận thù. Thì lấy cái tâm mình đó mà hãy nghĩ tới những sinh linh khác vậy. Con bò khi bị giết nó cũng đau đớn. Có biết bao nhiêu con bò bị xua vào trong cái lò xác xanh mà nước mắt nó chảy dài quý vị. Nó kêu lên những tiếng kêu thảm thiết biết bao nhiêu mà kể. Cho nên người xưa bảo một điều thế này: nơi một cái tô canh thịt mà mình ăn, nơi một cái dĩa cá mà mình ăn, nó là cả một cái biển thù hận đau đớn ở đó. Làm sao không thù hận, làm sao không đau đớn quý vị? Và vì đó cho nên Đức Phật và đạo của Phật mới bảo con người của mình mở rộng lòng thương mà tôn trọng sự sống của muôn loài, mà đem từ bi đối xử với tất cả mọi loài, không nợ nào mình ăn thịt của ai hết cả. Sướng một giây phút mà rồi khổ báo thì chồng chất đời này sang kiếp khác. Nhưng mà con người của mình là bây giờ nói thì nói như vậy, quý vị có thể lấy kinh nghiệm của bản thân mình thấy cái đau khổ của những sinh vật bị giết, bị bầm, bị xẻ, bị nấu, bị chưng, bị bỏ vào lò mà thiêu đốt, rồi bị nhai nuốt thế này thế khác, nó đau đớn thế nào, nó hận thù thế nào. Quý vị có thể thấy rõ được điều đó. Nhưng bảo rằng ăn chay đi thì thưa rằng ăn không nổi. Bảo rằng đừng ăn thịt nữa, đừng ăn cá nữa thì ăn không nổi, phải không quý vị? Và đó là lý do tại sao con người và chúng sanh cứ mãi mãi làm khổ nhau trong cái biển đời sống chết thế này. Con kiến mình chà đạp nó, nhưng mà rồi nó cũng cắn lại mình. Con muỗi mình giết nó, nhưng mà nó cũng đốt lại mình. Con rắn mình thù ghét nó, nhưng mà rồi nó cũng có thể tớp mình một lúc nào đó. Rồi bao nhiêu những con vật cũng vậy. Đúng là giữa người với người giết nhau, giành nhau, tranh nhau. Giữa người và tất cả chúng sanh giữa cõi đời cũng giết nhau, cũng giành nhau, cũng tranh nhau, cũng cắn nhau và cũng làm khổ nhau mãi hoài. Cho nên cứ tưởng tượng, lấy cái đó mà hình dung, cả đời sống này là cả một biển đời đau khổ. Và đau khổ bởi đâu? Bởi vì con người, bởi vì tất cả chúng sanh đều tranh giành, đều chém giết lẫn nhau hết cả. Tranh giành nhau như vậy, chém giết nhau như vậy mà bảo là thế giới hòa bình, bảo là chúng sanh an lạc, thật là khó vô cùng. Và đó là lý do tại sao người tu theo Phật biết lấy từ bi mà đối xử với muôn loài, biết quý trọng cái thân xác này được làm người một lần trong đời của mình, để mà bỏ điều ác, để mà làm các điều lành, để hướng cái cuộc đời mình đi về cái chỗ lành, chỗ tốt. Tu theo Phật không vì thân xác này mà tạo ra tội lỗi, vì ăn sung mặc sướng một giây phút mà làm khổ, làm chết, làm đau đớn cho biết bao nhiêu sinh linh khác giữa cõi đời. Nhưng đồng thời người Phật tử cũng biết quý trọng cái thân xác này. Quý trọng không phải vì thân xác này mà tạo nên tội lỗi, mà là quý trọng thân xác này bằng cách sống một ngày thì sống một ngày có ý nghĩa lợi lạc cho người. Sống được một giờ thì một giờ đó mình biết làm cái gì mang niềm vui tới cho người, làm cho người ta bớt khổ đi. Như vậy đó là cách quý trọng của người Phật tử đối với cái thân mạng làm người của mình, rất hiếm hoi, rất quý giá như thế này. Cho nên tôi thành thật mong mỏi đối với quý vị đã già cả rồi, cuộc đời không còn bao lâu nữa, thì hãy biết lấy cái thì giờ còn lại mà tu tập, mà bỏ ác, mà làm lành, bớt ăn thịt, bớt làm khổ chúng sanh đi quý vị. Đối với những thanh niên trẻ tuổi đang còn sống ở đời bây giờ đây, thì mong rằng cái tuổi trẻ thanh niên đó hãy biết quý trọng cái cuộc đời của mình, quý trọng cái tấm thân mà cha mẹ sinh ra đây, mà đất trời cỏ cây nuôi dưỡng đây. Hãy biết quý trọng cái tấm thân này để lo học lo hành, để rồi mình có thể làm được cái gì mà giúp đời giúp người, làm cho thế gian này bớt khổ thêm vui. Được như vậy mình mới không uổng được làm người một lần trong đời. Được như vậy mình mới có thể từ ở nơi kiếp người này mà mình hướng về được cái con đường giải thoát, giác ngộ. Giải thoát tức là thoát ly tất cả những đau khổ, không làm khổ mình, khổ người. Mà giác ngộ tức là hiểu được cái điều chân thật, không để cho tôn giáo, không để cho tín ngưỡng, không để cho phong tục tập quán ở bất cứ đâu làm mê mờ cái tâm trí của mình, không để những chủ nghĩa, không để cho những chế độ chính trị làm u tối cái con mắt trí tuệ của mình. Bao giờ cũng có trí tuệ để hiểu được sự thật. Đừng nhắm mắt tin theo tôn giáo, tín ngưỡng. Đừng nhắm mắt tin theo những lời tuyên truyền chính trị. Đừng nhắm mắt nghe theo bất cứ một ai để cho họ dẫn dắt mình đi trong mê mờ tâm tối. Làm người được như vậy mới thực sự là làm người một cách cao quý, quý vị. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dòng tư duy nào đó thức dậy ánh mai hồng, dòng tư duy nào đó như nước cuộn dòng sông, dòng tư duy nào đó thanh thoát một cõi lòng, dòng tư duy nào đó như biển rộng mênh mông, dòng tư duy nào đó kết nguồn sống tương quan, dòng tư duy nào đó như vũ trụ thênh thang, dòng tư duy nào đó thông suốt một kiếp người, dòng tư duy nào đó thể nguyện độ chúng sinh. Ta lắng nghe vũ trụ chuyện mình hát thiên ca, từng hạt kinh dũng cảm khắp thế giới gần xa. Dòng tư duy nào đó sống tỉnh thức trong thiền, dòng tư duy nào đó chân quý đời bình yên, dòng tư duy nào đó sống đẹp sống hiền hòa, dòng tư duy nào đó trên môi nở đóa hoa.
Thông báo khóa học Phật pháp và thiền tập căn bản nhằm nâng cao trình độ hiểu biết về Phật pháp và thiền tập căn bản cho những người con Phật đang đi trên con đường tìm cầu an lạc và hạnh phúc giác ngộ. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam sẽ khai giảng khóa học Phật pháp khóa 7, tức khóa học Phật pháp và thiền tập căn bản, bắt đầu từ ngày 4 tháng 9 cho đến ngày 10 tháng 10 năm 2013. Mỗi tuần có 2 ngày vào mỗi tối thứ tư và tối thứ năm từ 7 giờ 30 tối đến 9 giờ tối bắt đầu vào tuần này. Phật tử nào muốn tham dự khóa học nên ghi danh tại văn phòng và có mặt để tham dự lễ khai giảng khóa học lúc 7 giờ 30 tối thứ tư tuần này. Ban tổ chức rất mong quý Phật tử ghi danh và đi học đông đủ. Đồng thời, gia đình Phật tử Huyền Quang xin thông báo về hội Tết Trung Thu truyền thống Quý Tỵ 2013. Để giữ gìn truyền thống Tết Trung Thu cho thế hệ thiếu nhi Việt Nam tại hải ngoại, gia đình Phật tử Huyền Quang với sự bảo trợ của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam và một số mạnh thường quân sẽ tổ chức hội Tết Trung Thu Quý Tỵ 2013 tại khuôn viên Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam vào lúc 4 giờ chiều ngày thứ Bảy 21 tháng 9 năm 2013 nhằm ngày 17 tháng 8 âm lịch. Chương trình hội Tết Trung Thu gồm có các gian hàng với các món ăn chay và giải khát đặc biệt ba miền, quầy ném bánh Trung Thu, vẽ mặt, các trò chơi, phát lồng đèn cho trẻ em, phát phần thưởng cho cuộc thi làm lồng đèn trung thu của thiếu nhi, đêm văn nghệ mừng trung thu do gia đình Phật tử Huyền Quang thực hiện sẽ gồm có múa lân, rước đèn, các màn ca vũ, nhạc kịch với sự đóng góp của trường Việt ngữ Huyền Quang và sự góp mặt của các ca nghệ sĩ tại địa phương như Phượng Hoàng, Nhật Khoa, Ngọc Thu. Ban tổ chức kính mời quý đồng hương và các em thiếu nhi cùng đến tham dự ngày truyền thống Tết Trung Thu của thiếu nhi Việt Nam. Gia đình Phật tử Huyền Quang nay thông báo và kính mời.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ Tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi Chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Tiếng Việt là www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Lạy Đức Phật, đời đời kiếp kiếp con không quên ân đức từ bi, xin phát nguyện trọn đời dâng hiến, học hành lành từ bỏ sân si. Lạy Đức Phật, đời đời kiếp kiếp Bồ Đề Tâm từng phút giữ gìn, làm những gì nhân thế trông mong, xin cùng người chia sẻ cảm thông. Cảm ơn Phật Mầu Nhiệm Kiếp.